Nhưng còn lại cái mà vô cùng tận đó, đó là cái chúng sinh. Thành ra pháp giới chúng sinh vô cùng tận. Thì đến đây mình thấy là mây ra các giáo lý của Đại Thừa, nó vô cùng tận ở chỗ nó lượng, ở chỗ con số, đến ngoài không hết. Cứ có duyên là nó ra, cứ có duyên là nó ra. Nó không có lượng ở cái chỗ là nó chỉ là duyên khởi, nó không có thực. Cái gì có thực nó mới có một, có hai. Cái mà không có thực sao mà nói nó là một. Thành ra nó rất nhiều nghĩa ở trong đó. Bồ Tát muốn chứng nhập vào pháp giới chúng sinh mà Bồ Tát không có một cái nghi ngờ, và Bồ Tát có một cái thông thoát hiểu rõ tự tại đó. Bồ Tát phải có tất cả những cái pháp như là tâm hiện, duy tâm, văn pháp là tất cả là không, có những cái đại nguyện không cùng tập, nó tương ứng với lại cái cảnh giới như huyễn như hóa của tất cả pháp giới chúng sinh, mà nó như huyễn như hóa mà vẫn có độ sinh, vẫn có lợi ích, vẫn có lợi ích, vẫn có độ sinh, mà nó thực ra cũng vẫn là không cái gì có thật hết. Thế đến đây là nói Bồ Tát trở nên biện tài vô hạn lượng và vô ngại. Thì tất cả những trường hợp vậy đó là cái ý nghĩa, những ý nghĩa đó là ở trong kinh điển của Đại Thừa trình bày. Những kinh điển này nói lên những cái chân lý mà nó quá sức tưởng tượng, cho nên hồi xưa được giấu rất kỹ, vì đôi khi chúng sinh chưa có chuẩn bị đầy đủ mà nghe những cái điều này đôi khi đâm nghi ngờ, hủy bán. Cho nên theo truyền thống của Đại Thừa, những kinh pháp Đại Thừa được giữ rất kỹ, đến khi mà nó đã đủ nhân duyên thì mới được tung ra. Thì cho đến ngày nay thì coi như mình vào thời mạt pháp, thành ra các kinh điển của Đại Thừa không được hiểu nữa, và đôi khi bị nghi ngờ, đôi khi bị nghĩ là không phải do Phật thuyết, đủ thứ như vậy. Khi mà kinh điển được đưa ra, thường thường nó vào thời của Long Thủ Bồ Tát, sau đó là đến các ngài Thế Thân vô trước, nhờ những cái năng lực công đức vĩ đại, trí huệ vĩ đại của các vị tổ như vậy, cho nên các kinh điển của Phật thời đó được tất cả chấp nhận. Kinh điển Đại Thừa, các vị tu sĩ này nó họ có trí huệ, họ đều thấy rõ. Ngày nay thời mà không nắm được cái ý nghĩa của Đại Thừa, cho nên nghi ngờ một thứ hết. Ra chính vì vậy mà bây giờ mình mới cũng thấy chính là điểm đó đó mà cái tịnh độ tông phát triển mạnh. Nếu mình không theo tịnh độ, mình ở thời mạt, mình là một chúng sinh phàm, mà mình lại có duyên với lại Đại Thừa Phật giáo, thì quả thật là một điều nguy hiểm. Thứ nhất là cái chân lý của Đại Thừa Phật giáo quá bao la khó, mình vào không được, mà học hỏi nó dễ nghi. Học sai thì mình thấy tin, học đúng là mình thấy nghi. Cái đó là một cái mình thấy nó nguy hiểm. Cái điều thứ hai là mình không có tịnh độ thì mình lại có duyên với Đại Thừa, thì Đại Thừa là ở thời mạt rất mạnh, bởi vì vào cái lúc mạt chính những thầy của Đại Thừa cũng bác bỏ Đại Thừa nữa, thì cái đó là chết mình. Phật tử đại gia thì mình cũng gần như con chiên, ông thầy dẫn đâu mình đi đó. Ủa, cái đó trong đạo Phật rất là nguy hiểm. Đức Phật không có chủ trương như vậy. Nhưng mà khổ một điều á, mình đi theo ông thầy á thì nó lại còn dở hơn nữa. Thành ra nó rất nguy hiểm. Mà chính vì nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, đằng nào nó cũng kẹt hết, và đằng nào nó cũng nguy hiểm hết. Cho nên chính vậy, cho nên các tổ tịnh độ mới dứt khoát là mình phải sinh về cực lạc. Mà đây là một cái cơ hội, mình càng dần nó càng đi đến cái chỗ mà mà nó có một cái cơ hội mà nó chuyển ngược tất cả cái nghiệp màng của mình, chuyển ngược tất cả những cái giờ của mình đó, trở thành tốt, đó là tịnh độ. Mà đó cũng là một cái điều mà mình thấy là các tổ tịnh độ ca ngợi. Ngoài ra mình cũng thấy là theo cái lý như vậy thì thật sự thì khi nào tâm mình không cần đạo Phật, mình chỉ cần cái gì trước mắt mình thôi, mình cần học hỏi, thì lúc bây giờ đó, mình mới không có cần đặt vấn đề tịnh độ ra, mình cần theo. Mình đã cần học thì ngay những cái bữa đầu mình đã nói rồi đó, học pháp phải có thầy. Mà tại sao bây giờ nó có một cái chỗ để gặp thầy mà tự nhiên mình cứ lưỡng lự, mình chịu nghĩ, mình chịu dứt khoát mình đi tìm? Tại sao học cái Phật pháp nó phải có thầy, mà thầy nào bằng Đức Phật, mà lại chỗ nào bằng cái chỗ đạo tràng nữa? Mà tại sao bây giờ có đạo tràng, cái đạo tràng viên mãn đến đó thôi là mình không có thối chuyển được, có bạn đồng tu toàn là Bồ Tát bất thối, và có vị thầy là Phật A Di Đà, mà tự nhiên mình cứ lưỡng lự? Thì thật ra là cái điều này nó rất khó hiểu. Cũng như một người mà là tôi phải học bác sĩ thôi, nhưng mà không có chịu đến trường, không có chịu đến những cái lớp học y khoa, mà cứ lúc nào cũng do dự lưỡng lự, mà lúc nào cũng hỏi chứ, mà mình chỉ thích buôn bán thôi. À, sau lúc nào mình cũng nói là buôn bán với học y khoa đồng một lúc có được không? Lúc nào cũng thiền định song tu. Tự nhiên mình cứ như là mình cứ nghi một cái gì á, mình cứ tiếc một cái gì á. Nhưng mà chứng tỏ cái tâm của mình nó không có cầu cái pháp, hoặc là như mới trước mình nói là nó coi thường cái pháp đó. Nó nghĩ cái pháp đó không cần thầy, mình học lấy được, học làm sao cũng được hết. Thành ra nếu mà mình đặt cái trường hợp, nếu mà mình là một cái người Phật tử cần cầu Phật pháp đúng nghĩa, thì những cái người lưỡng lự đó nó có bệnh gì trong tâm lý? Tâm nó có cái bệnh gì? Nó không có đúng logic. Còn nếu bây giờ mà thật sự mà mình là cái người nói là tôi cầu đạo, tôi tin đạo, tôi cầu pháp, tôi kính trọng pháp, tôi quy y Phật, tôi quy y pháp. À, nếu mình nói tôi quy y tăng nữa đó, thì tại sao mình không về Cực Lạc? Cực Lạc có Phật, có pháp. Nên nỗi chim hót còn ra pháp, cái nỗi gió thổi cây reo còn ra pháp. Ở đây mình nghi ngờ lên, nghi ngờ xuống, mình tự hỏi tới, hỏi lui, tự xuôi, hỏi ngược. Đấy. Mà có chỗ vậy thì không về. Rồi tăng ấy, thì, trong kinh nói là Phật đó, đệ tử Phật đó đều là đại thanh văn, vô lượng vô biên. Đó, mình muốn quy tăng theo lối thánh tăng, mà chư Bồ Tát chúng cũng nhiều vô lượng, mình muốn quy Bồ Tát tăng cũng nhiều vô lượng. Thì khi mình về đó, Phổ Hiền Bồ Tát cũng sinh về đó, nguyện sinh đó, Văn Thù Bồ Tát cũng nguyện sinh về đó, Di Lặc Bồ Tát cũng nguyện sinh về đó, cũng có mặt nơi đó. À, bao nhiêu đại Bồ Tát cũng có hết đấy, thì mà thiền định nó từ đâu ra? Thì nó từ Phật, từ Bồ Tát ra hết đó. Mà giờ mình muốn tu thiền, tu tịnh gì ấy, thì cũng được hết, nhưng mà đó có chỗ nó tu tốt lắm. Nhưng mà có dù có nói vậy rồi vẫn sao, vẫn cứ như là không muốn đi, không muốn về, chứng tỏ nó có một cái tiếc nuối gì ấy. À, nếu mà phân tích thì mỗi người mình phân tích riêng khó mà nói chung được, nhưng mà chứng tỏ là mình chưa có rõ ràng, mình chỉ nói chung một điều như vậy. À, nếu mà bảo là mình coi thường Phật, coi thường pháp ấy, thì đôi khi cũng hơi bắt đổi quá. Nhưng mà đúng ra là mình chưa có rõ ràng gì hết, tâm nó còn dày đặc bóng tối ở trong đó, cho nên nó nghi ngờ. Thế vì thế đó mà trở lại nó, mình hiểu cái nghĩa nguyện, và đồng thời từ đó mình cũng thấy nó có nhiều cái lý lẽ để cái tịnh độ tâm nó phát triển, và các chư tổ tịnh độ dứt khoát hô hào kêu gọi người chúng sinh nó phải sinh về đó. Thì mình cũng hiểu một điều là để cho mình thấy tịnh độ đối với lại các tổ tịnh độ nó không phải là một cái đặt ra trong một cái, cũng như mình nói như là cái option đó, phải đặt ra trong nhiều cái cho mình lựa chọn, nó không phải là một cái như vậy. Mà đối với tịnh độ tông á, tất cả những cái khác á, nó đều ở trong cái mạt hết á. Tất cả pháp môn khác nó đều bị mạt hết. Và khi mà nó mạt thì nó không có cái nghĩa dễ thương đâu. Mạt nó có cái nghĩa nguy hiểm. Như một cái nhà gần sập, người ta không cho mình vô. Bởi vì nó có nguy hiểm trong đó. Cái mạt nó kèm theo cái nghĩa nguy hiểm. Cho nên vào cái thời mạt nó tu pháp môn nào nó cũng thành nguy hiểm như thế. Vì vậy cho nên tịnh độ là một cái duy nhất, cái độc nhất giải quyết vấn đề mà mình phải lựa chọn, chứ không phải là mình có quyền lựa cái này cái kia. Đó là mình hiểu cái đường hướng, cái tâm ý của các tổ tịnh độ là như vậy. Nó dứt khoát, chỉ có tịnh độ mới cứu được. Tổ tịnh độ không chê các pháp môn khác, không hề chê, nhưng vào thời mạt thì pháp môn hay mấy cũng nguy hiểm, càng hay càng nguy hiểm. Ngôi nhà xây càng cao á, mà khi nó mục nó càng nguy hiểm. Không những nó sập và chính nó mà nó đè lên hàng xóm nữa. Vì thế cho nên á, cái người thường thì lại hiểu một cái cách rất ư là khác nông cạn. Cho nên chính vì vậy á, mà mình cứ có cái nghi. Còn tịnh độ thì dứt khoát như vậy. Tịnh độ mà là đây là một cái pháp môn mà duy nhất cứu được mình. Tại vì mình cũng có thể nhận xét để cho nó rõ dần đó. Một khi nó mạt rồi đó thì cái người đó, người ta không có nắm được cái pháp đó đúng nữa. Và khi không nắm được cái pháp đó đúng nữa đó, thì cái chủ trương của người đó về cái pháp đó, đó nó không có đi đúng đường, mà đôi khi nó chỉ trở thành danh vọng, và nó lại trở thành cái là tự lừa mình, lừa người. Rồi bây giờ mình chủ trương tu thiền, thực ra mình không có thể nào chứng được thiền. Chính bản thân mình tự lừa mình là một thiền sư. Rồi mình lại hướng dẫn những người khác theo thiền, tức là mình lừa một lần nữa. Thành ra vào cái thời mạt đó, nó bị cái đó rất nhiều. Thành ra theo tịnh độ là nó chắc nhất. Tịnh độ không có cái lừa trong đó. Tại vì tịnh độ, mình theo pháp môn nào thì cái ông thầy đó cũng bảo theo tôi chứ. Mà ông chủ trương thiền cũng bảo phải theo tôi chứ. Tại vì ông phải chứng thiền. Mà ông nào muốn theo mà theo pháp môn của thiên thai gì cũng bảo phải theo tôi chứ. Hoàng Nghiêm cũng vậy. Đó. Chứ còn nếu bảo theo giáo lý thì người ta tự theo lấy chứ. Thì phải bảo theo tôi chứ. Còn chỉ có trong tịnh độ đâu có tổ nào nói theo ta đâu. Theo Phật. Thành ra lừa gì ở trong nó, dối gì mình ở trong nó. Còn khi mà nói theo ta đây này, theo tôi này, coi chừng nó có nhiều cái dối lắm. Mà người Phật tử thì cứ nghe nói theo ta theo tôi thì cảm thấy nó thực tế hơn, theo Phật thấy nó xa vời hơn, nhưng mà thực tế thì nó dễ lừa hơn. Cho nên cái thời mạt đó thì cái tỷ lệ mà lừa dối nó rất là nhiều. Nên chính vì vậy mà cứ theo Phật đến mức độ mà cái pháp môn nó cũng không cần phải có một vị thầy hướng dẫn nữa. Niệm danh hiệu Phật cần ai hướng dẫn, chính mình tự niệm đấy. Niệm danh hiệu Phật thì mình chỉ có việc A Di Đà Phật là được rồi. Mình đâu có cần phải bảo là niệm như thế nào. Thành ra chính vì thế đó, một cái vị thầy tịnh độ nó ít có đủ cái lý do, cái cơ hội để mà nó lừa dối ai hết. Và cũng vậy, theo tịnh độ, về tịnh độ thì về tịnh độ rồi nó mới là cái chỗ mà lập nghiệp tất cả. Thành ra ở đây lập cái gì? Còn trong khi các pháp môn khác nó không có một cái chỗ để đi thì nó phải lập ngay ở nơi đây chứ. Mà lập ngay ở nơi đây thì ai là cái người mà hưởng cái đó, lập cái đó? Chính là cái ông thầy chủ trương đó. Thành ra mình phải thấy là thực sự ra vào cái thời mạt đó là những cái mình suy xét để mình nhận định về cái pháp môn tịnh độ này. Đôi khi người theo tịnh độ không có dứt khoát tâm cũng bởi vì chưa có thông với cái đó. Mình cũng nghĩ là cái nào cũng được, cái nào cũng hay, nhưng mà phải biết đây là thời mạt và những cái pháp môn khác nó nguy hiểm. Trong cái mạt nguy hiểm, chứ không phải cái lý thuyết là không đúng. Tất cả những lý thuyết đó đều là chân lý, nhưng mà vào thời mạt. Thành ra chính vậy, vào thời mạt mình phải gặp lại cái vị mà sáng lập ra, tức là Phật, sáng lập được cái pháp Phật. Thế mình đi gặp Phật. Thế rồi bây giờ mình mới thấy phần ý nghĩa tịnh độ đại khái nó như vậy. Phần tâm nguyện của Phật A Di Đà nó là ở cái giai đoạn đó. Phần tâm nguyện của mình. Phần tâm nguyện của mình thì là những cái lý lẽ mình vừa trình bày nó hỗ trợ. Tuy rằng mình phát nguyện Bồ Đề, nhưng mình ở vào cái thời mạt. Mình phát nguyện có đúng mấy đi chăng nữa, thì vào cái thời mà các cái vị Bồ Tát đó, hóa thân ra chăng nữa, tương ưng với nguyện Bồ Đề của mình đó, để mà giúp mình đó, các vị đó cũng phải hóa ứng đúng theo nghiệp duyên của chúng sinh. Mà nghiệp duyên lúc đó nó mạt, Hoa Nghiêm nó mạt, Duy Thức nó mạt, Thiên Thai mạt, Câu Xá nó mạt. Thành ra Quan Thế Âm Bồ Tát mà có hóa thân ra đó, thì Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có học mấy cái pháp đó. Bởi vì muốn lợi ích cho mình phải đúng căn tính của mình. Cho nên đối với tổ tịnh độ, các hóa thân của các Bồ Tát có thị hiện ra trong thời này cũng sẽ dạy mình tịnh độ. Thì ra đó là cái nghĩa tịnh độ tông. Đến đây mình nhận xét điều nữa. Vì giờ đây mình ở bên Âu Mỹ, mình đi lại lại các nơi, mình cũng nghe những cái tiếp xúc giao thông này nọ, phương tiện thì đủ thứ nó rộng. Thì mình thấy là ngoài đọc Phật ra, Phật Việt giáo Việt Nam nó có Phật giáo Trung Hoa ra nữa, nó có Đại Hàn Nhật Bản, ngoài nó có Phật giáo Tây Tạng, có Phật giáo Việt Nam Tông. Phật giáo Việt Nam Tông không có nói mà. Phật giáo Tây Tạng cũng dĩ nhiên là có cái ý nghĩa mạt ở trong cái giáo lý Đại Thừa, nhưng mà hiện tại Phật giáo Tây Tạng vẫn có những cái vị cao tăng mà vẫn có những cái hóa thân Bồ Tát được người ta được dân Tây Tạng chấp nhận, như là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, thì vẫn thấy cao tăng có mặt như vậy. Vì vậy cho nên mình nói là tịnh độ tông kêu mạt thời mạt pháp, kêu mạt pháp không nên phải theo Phật, nhưng mà vẫn có những bậc cao tăng như vậy, mình vẫn có chỗ nương được. Nên nếu mình muốn nương vậy thì mình theo Tây Tạng, theo bên Nam Tông. Nhưng mà nó có một điều là nếu mà mình có duyên thực sự, mình có duyên đúng với Tây Tạng, đúng với Nam Tông, thì mình đã sinh ra là Tích Lan, Thái Lan, đã sinh là Tây Tạng rồi. Mà sao mình sinh là Việt Nam? Mình bảo có thể kiếp trước mình là Tây Tạng, nhưng mà phát nguyện sinh là Việt Nam. Phát nguyện sinh là Việt Nam thì nếu mà mình nói là phát nguyện, tức là không phải mình bị nghiệp, tức là do ý muốn của mình. Nếu mình nói là do mình làm cái nghiệp nào đó mình bị sinh ở Việt Nam, còn giờ mình nói mình phát nguyện, mình phát nguyện sinh Việt Nam để làm gì? Là để mình hoằng dương đem Phật giáo Tây Tạng đến cho Phật giáo Việt Nam cũng được thôi chứ đâu, điều đó cũng đâu, cũng dĩ nhiên phải phát nguyện chứ. Mình có thể nói những cái ý nghĩa như vậy. Chứ còn nếu mình không nói ý nghĩa đó thì tức là mình mang nghiệp Việt Nam. Mình đã mang nghiệp Việt Nam mà mình lại làm trái cái nghiệp của Việt Nam. Đối với nghiệp Việt Nam là mà. Đối với Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam